chào quý thính giả. Đây là chương trình Sống Đạo Gia Đình của Đài Nguồn Sống, trình bày những nguyên tắc của lời Chúa giúp chúng ta xây dựng hôn nhân hạnh phúc, gia đình vững mạnh và đào tạo những đứa con ngoan ngoãn, kính sợ Chúa, đi trong đường lối của Ngài.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi thật vui được gặp lại quý vị qua chương trình Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Chân thành cảm ơn quý vị đón nghe chương trình này mỗi tuần. Là cha mẹ, chúng ta ai cũng thương con và muốn con trở nên người trưởng thành, hữu ích cho gia đình, xã hội và có đời sống làm rạng danh Chúa. Tuy nhiên, lắm khi vì không hiểu con, không biết rõ nhu cầu của con, chúng ta đã không đạt được kết quả mong muốn. Qua quyển sách tựa đề Năm Ngôn Ngữ Yêu Thương của Trẻ Con, tác giả Gary Chapman và Ross Campbell cho biết các con chúng ta có nhu cầu gì và là cha mẹ chúng ta có thể làm gì để đáp ứng những nhu cầu đó. Theo tác giả quyển sách này, trẻ em cũng như người lớn có những cách tiếp nhận và bày tỏ tình cảm khác nhau, gọi là ngôn ngữ yêu thương. Đối với trẻ em, ngôn ngữ yêu thương thứ nhất là truyền cảm bằng xúc giác, tức là qua sự ôm ấp, vỗ về. Ngôn ngữ yêu thương thứ hai là lời nói xây dựng. Thứ ba là thì giờ cha mẹ dành cho các em. Thứ tư là quà tặng. Và ngôn ngữ yêu thương thứ năm là sự chăm sóc người lớn dành cho các em. Nếu ngôn ngữ yêu thương chính của con chúng ta là sự ôm ấp trìu mến của cha mẹ hay những lời nói xây dựng, chúng ta đã biết mình cần làm gì, nói gì để đổ đầy bể chứa tình cảm của con. Hôm nay chúng tôi sẽ nói về ngôn ngữ yêu thương thứ ba, đó là thì giờ chất lượng. Tác giả nêu ví dụ như sau. Bé Xuân, 4 tuổi, chạy vào bếp kéo áo mẹ và nói: "Mẹ ơi, lại chơi với con." Mẹ em trả lời: "Mẹ không chơi bây giờ được, mẹ phải nấu cơm. Tí nữa xong rồi mẹ chơi với con. Con ra chơi một mình đi." 5 phút sau, bé Xuân trở vào bếp, năn nỉ mẹ ra chơi với mình. Mẹ em nói: "Con ơi, con chơi trước đi rồi mẹ ra. Mẹ phải làm cho xong việc đã." Đứa bé vâng lời mẹ, bỏ đi. Nhưng chỉ vài phút sau, lại trở lại, năn nỉ mẹ chơi với em. Cuối cùng, khi nấu nướng đã xong, mẹ em mới đến chơi với em. Đây là điều hầu như xảy ra mỗi ngày. Và điều này cho chúng ta thấy điều gì? Đây là cơ hội tốt để mẹ bé Xuân biết được ngôn ngữ yêu thương chính của con mình. Đó là em muốn mẹ dành thì giờ cho em. Điều giúp cho bé Xuân cảm nhận được tình thương của mẹ rõ ràng nhất là được mẹ chú ý đến em, dành thì giờ chơi với em. Được mẹ dành thì giờ chơi với là điều quan trọng đối với bé, nên dù mẹ nói gì, em cũng cứ chạy trở lại, nài nỉ mẹ chơi với em. Nhưng mẹ em có thể thấy là sao con mình cứ quấy rầy, không để yên cho mẹ làm việc. Bà có thể bực bội và có thể phạt con bằng cách bắt vào phòng ngồi yên lặng một mình 5-10 phút để đừng quấy rầy mẹ nữa. Và như thế là bà mẹ đã không đáp ứng nhu cầu của con, nhưng lại làm ngược lại với điều con cần. Có lẽ nghe ví dụ này, quý bà sẽ hỏi: "Vậy thì là mẹ, tôi phải làm gì? Làm sao vừa có thể bày tỏ tình thương với con mà vừa có thể làm xong những việc phải làm?" Dĩ nhiên đây là điều có thể làm được. Học biết ngôn ngữ yêu thương của con là điều sẽ giúp chúng ta bày tỏ tình thương đúng như con cần, mà vẫn làm xong những việc chúng ta phải làm. Tác giả quyển sách Năm Ngôn Ngữ Tình Yêu của Trẻ Con viết như vậy. Nếu mẹ bé Xuân dành ra khoảng 15 phút để chơi với con trước, rồi hẳn vào bếp nấu ăn, thì đứa bé đã để yên cho mẹ làm việc. Khi bể chứa tình yêu đã bị cạn, thì đứa bé sẽ làm bất cứ điều gì có thể làm được để bể đó được đổ thêm vào. Dù ngôn ngữ yêu thương chính của con chúng ta không phải là thì giờ và sự quan tâm cha mẹ dành cho các em cũng trông mong muốn cha mẹ chú ý đến mình, dành thì giờ cho mình. Thật ra, có những em cứ hay nghịch ngợm phá phách cũng chỉ là để được cha mẹ chú ý đến. Đối với các em này, cha mẹ chú ý để la mắng, sửa phạt vẫn thích hơn, vui hơn là không được cha mẹ quan tâm gì cả. Trong những năm gần đây, chúng ta nghe nói rất nhiều về thì giờ chất lượng. Nhất là trong những gia đình mà cả bố và mẹ đều đi làm, hoặc trong gia đình những cha mẹ đơn thân một mình nuôi con. Tuy nhiên, dù nhiều người bàn đến vấn đề thì giờ chất lượng, hầu hết con em trong gia đình vẫn mong ước, vẫn khao khát cha mẹ dành thì giờ cho mình. Ngay cả những em có đủ bố mẹ, được bố mẹ hết lòng yêu thương, vẫn sống với bể chứa tình thương khô cạn, và chính các em cũng không biết làm gì để nhu cầu yêu thương được đáp ứng. Thì giờ chất lượng nghĩa là gì? Thì giờ chất lượng chúng ta dành cho con là lúc chúng ta tập trung quan tâm đến con, là khi chúng ta chú ý đến con hoàn toàn, không một điều gì khác chi phối tâm trí chúng ta. Các em bé mới sinh thường được cha mẹ dành cho rất nhiều thì giờ. Chỉ một việc cho bú và thay tã cho các em là đã mất bao nhiêu thì giờ của cha mẹ. Không những được mẹ dành thì giờ chăm sóc, ông bố khi đi làm về cũng quan tâm đến đứa con mới sinh. Thêm vào đó, ông bà nội, ông bà ngoại và bà con cũng đến giúp. Khi con dần dần lớn, cha mẹ thấy khó dành thì giờ cho con vì nó đòi hỏi nhiều hy sinh nơi cha mẹ. Phải nhận rằng yêu thương con bằng sự ôm ấp, bồng bế và bằng lời nói yêu thương, xây dựng dễ hơn là dành thì giờ cho con. Chúng ta chẳng mấy ai có đủ thì giờ để làm hết những việc phải làm hay muốn làm. Làm sao có thì giờ cho con được? Dành thì giờ cho con có nghĩa là chúng ta phải hy sinh, bỏ bớt đi những điều chúng ta muốn làm hay định làm. Khi con lớn hơn, khi con đến tuổi thiếu niên chẳng hạn, các em thường cần cha mẹ trong những lúc cha mẹ đã mệt mỏi, hết sức lực, hoặc trong lúc cha mẹ bận rộn, không còn tinh thần hay cảm xúc nữa để quan tâm đến con. Thì giờ chất lượng là món quà quý chúng ta có thể dành cho con. Khi cha mẹ dành thì giờ cho con, hành động đó là lời nói với con rằng con rất quan trọng đối với cha mẹ. Cha mẹ muốn ở gần bên con. Khi được cha mẹ dành thì giờ cho mình, các em cảm thấy rằng đối với cha mẹ, các em là người quan trọng nhất trên trần gian này. Các em cảm thấy mình được yêu thương vì được cha mẹ chú ý, dành thì giờ cho riêng mình. Khi dành thì giờ ở bên cạnh con, chúng ta cũng cần để ý để bước theo mức độ phát triển của con về mặt thể xác cũng như mặt cảm xúc. Ví dụ như khi đứa con nhỏ bắt đầu tập bò, thì cha mẹ nên ngồi dưới đất với con. Khi con chập chững bước những bước đầu tiên, cha mẹ cần ở bên cạnh, nâng đỡ, khích lệ con. Khi con thích vọc đất ngoài sân, thích chơi banh, cha mẹ cần có mặt ngoài sân để chơi với con. Khi thế giới của con bắt đầu mở rộng hơn, con đi học, con chơi thể thao ở trường, sinh hoạt ở nhà thờ với các bạn, hoặc tham gia những sinh hoạt trong cộng đồng. trong tất cả những sinh hoạt này. Chúng ta cần có mặt bên cạnh con để chứng kiến, hỗ trợ, khích lệ con. Thưa quý vị, con càng lớn thì việc dành thì giờ cho con càng khó. Lắm khi cha mẹ vừa phải dành thì giờ với riêng từng đứa con, vừa dành thì giờ để dự những sinh hoạt cộng đồng với con ở trường hay trong đoàn thể của con. Yếu tố quan trọng nhất trong việc dành thì giờ cho con không phải chỉ là dành thì giờ ở bên con, nhưng là cha mẹ và con cái cùng làm chung một công tác hay cùng thưởng thức một điều đặc biệt nào đó. Khi có người hỏi em Nam rằng, sao em biết là bố thương em? Thì Nam trả lời, tại vì bố hay đi với em, hay chơi với em, như là chơi banh với em, rửa xe với em. Có khi bố dẫn em đi hớt tóc. Dành thì giờ cho con không nhất thiết là phải đi đến một nơi đặc biệt, tốn kém. Ta có thể chú ý quan tâm dành thì giờ cho con ở bất cứ nơi nào. Và thường thường, thì giờ tốt nhất và giá trị nhất để dạy dỗ con là lúc ở trong nhà, khi chỉ có một mình chúng ta với con. Tìm thì giờ riêng cho từng đứa con không phải là dễ, nhưng rất cần và rất quý. Trong xã hội mà hầu như ngày càng có nhiều người đứng khoanh tay bên lề chứ không tham gia vào việc gì cả, thì việc cha mẹ dành thì giờ cho con cái là điều cần thiết và quan trọng vô cùng. Trong nhiều gia đình ngày nay, con cái cảm thấy thiếu thốn, khó chịu vì không được xem tivi, hơn là thiếu thốn, khó chịu vì thiếu vắng người cha trong gia đình. Trẻ em ngày nay chịu ảnh hưởng quá nhiều của những điều đến từ bên ngoài gia đình. Nhưng các em cần ảnh hưởng tốt đẹp từ cha mẹ qua những thì giờ cha mẹ dành cho các em. Lắm khi chúng ta phải cố gắng cắt ra một phần thì giờ quý báu trong thời khóa biểu đã đầy ắp của chúng ta để có thì giờ cho con. Khi làm như thế là chúng ta đầu tư cho tương lai của con và đầu tư cho chính gia đình chúng ta. Nếu có 3-4 đứa con, chúng ta cần tìm cách làm thế nào để có thì giờ riêng với từng đứa. Việc này khó làm, nhưng không phải là không làm được. Một số chúng ta biết về bà Susanna Wesley, là vợ của mục sư Samuel Wesley, sống trong giữa thế kỷ 17 và thế kỷ 18, ở tại Anh Quốc. Ông bà Wesley có 10 đứa con, và bà Wesley đã sắp xếp công việc để mỗi tuần có thể dành một giờ đồng hồ riêng với từng đứa con. 3 người con trai của bà là Samuel, John và Charles Wesley lớn lên trở thành thi sĩ, văn sĩ và mục sư. Riêng Charles Wesley đã sáng tác nhiều bài thánh ca mà các hội thánh ngày nay vẫn còn hát trong lễ thờ phượng. Không những dạy con biết đọc, biết viết, viết văn, làm toán, bà Susanna Wesley cũng dạy các con biết cách cư xử lễ độ, lịch sự với người chung quanh. Bà dạy con cách làm người và dạy con nếp sống đạo đức. Con gái của bà Wesley nhờ mẹ dạy học ở nhà, lớn lên đã trở thành cô giáo. Thưa quý vị, nếu ngày nay chúng ta dành thì giờ cho con, chúng ta cũng có thể để lại ảnh hưởng tốt cho con. Thưa quý thính giả, bài học về ngôn ngữ tình yêu của trẻ con hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày tiếp trong đề tài này. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.